Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 8 tháng 6. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Nhìn lại lịch sử các đại hội thánh thể quốc tế. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng can đảm của một bệnh nhân bị tê liệt toàn thân. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa đối với hôn nhân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, lúc 7 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã chủ sự thánh lễ tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Tham dự thánh lễ có đông đảo các hồng y và giám mục cùng với các vị giám chức, các linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mạnh mẽ bênh vực việc tôn sùng thánh thể, chầu mình Thánh Chúa, chống lại lối giải thích sai trái một chiều về giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II. Ngài cũng bênh vực tính chất thánh thiêng của thánh thể và phê bình trào lưu tục hóa, loại bỏ các dấu chỉ thánh thiêng. Đức Thánh Cha nhận định rằng, do sự giải thích một chiều giáo huấn của Công đồng, người ta thu hẹp thánh thể vào lúc cử hành thánh lễ mà thôi, và loại bỏ việc tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ, cụ thể là việc chầu mình Thánh Chúa như một hành vi tin tưởng và cầu nguyện dâng lên Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Thái độ lệch lạc này đã ảnh hưởng tới đời sống thiêng liêng của các tín hữu, làm cho họ không còn ý thức sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phần còn lại trong cuộc sống hàng ngày của họ nữa. Đức Thánh Cha nói, thật là sai lầm khi đặt việc cử hành thánh lễ và chầu mình Thánh Chúa đối nghịch nhau, như thể hai việc làm này cạnh tranh nhau. Thực sự không phải như vậy. Việc tôn sùng thánh thể tạo nên môi trường tinh thần, trong đó cộng đoàn có thể cử hành thánh thể sốt sắng và trong chân lý. Chỉ khi nào có thái độ nội tâm tin tưởng và thờ lạy, thì việc cử hành thánh lễ mới có thể diễn tả trọn vẹn ý nghĩa và giá trị.
Đề cập tới đặc tính thánh thiêng của thánh thể, Đức Thánh Cha phê bình sự hiểu lầm đoạn kinh thánh về việc tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Ngài nói, điều chân thực và luôn có giá trị, đó là trung tâm việc phụng tự từ nay không hề tại nơi các lễ nghi và hy tế xưa kia, nhưng nơi chính Đức Chúa Giêsu Kitô, nơi bản thân, cuộc sống và mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Nhưng ta không thể đi từ sự mới mẻ ấy để kết luận rằng không còn nghi thức thánh thiêng nữa. Nghi thức này tìm được sự viên mãn trong Đức Chúa Giêsu Kitô và tình yêu Thiên Chúa nhập thể. Thư gửi tín hữu Do Thái nói về sự mới mẻ trong chức linh mục của Chúa Kitô, nhưng không nói rằng chức linh mục chấm dứt. Chúa Kitô không bãi bỏ nghi thức thánh thiêng, nhưng làm cho nghi thức ấy được viên mãn, khai mào một việc phụng tự mới, hoàn toàn là tinh thần. Nhưng bao lâu chúng ta còn là lữ hành, thì còn cần những dấu chỉ và nghi thức. Những yếu tố này chỉ chấm dứt khi tận thế trong thành Jerusalem Thiên Quốc. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao ý nghĩa của việc kiểu mình Thánh Chúa qua các đường phố ở Roma, điều mà Ngài thực hiện sau thánh lễ. Ngài chủ sự cuộc rước kiểu mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước trên quãng đường dài hơn một cây số tới đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây có nghi thức chầu mình Thánh Chúa và Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI đề cao vai trò của thể thao trong việc giáo dục, xây dựng xã hội và con người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Tổng Giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, nhân dịp giải vô địch bóng đá tại Ba Lan và Ukraine bắt đầu từ hôm nay mùng 8 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7 tới đây. Đức Thánh Cha cho biết giáo hội không dửng dưng trước biến cố thể thao này, đặc biệt là giáo hội quan tâm đến các nhu cầu tinh thần của những người tham dự. Ngài cũng nhắc lại giáo huấn của Đức Chân Trước Giáo Hoàng John Paul II về tầm quan trọng của thể thao như phương thế để phát triển toàn diện con người và là nhân tố rất hữu ích để xây dựng một xã hội hợp với con người hơn. Ý nghĩa tình huynh đệ, đại đảm, lương thiện và tôn trọng thân xác là những đức tính không thể thiếu được đối với mỗi vận động viên tốt. Chúng góp phần về việc xây dựng một xã hội dân sự, trong đó ta ưa chuộng sự gặp gỡ hơn là sự đối đầu, sự đối chiếu chân thành hơn là sự đối nghịch. Hiểu như thế, thể thao không phải là mục đích nhưng là phương tiện. Nó có thể trở thành phương thế truyền đạt văn minh, giải trí chân thực, kích thích con người khai triển những gì là tốt đẹp nhất nơi mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận định rằng, thể thao trong đoàn ngũ như bóng đá là một trường quan trọng để dạy về ý nghĩa sự tôn trọng tha nhân, kể cả đối thủ thể thao. Dạy về tinh thần hy sinh bản thân để nhắm tới thiện ích của toàn nhóm, đề cao năng khiếu của mỗi phần tử họp thành đội. Tóm lại là vượt lên trên cái xu hướng cá nhân chủ nghĩa và tính ích kỷ thường thấy trong quan hệ giữa con người với nhau, để dành chỗ cho tình huynh đệ và tình thương là những yếu tố duy nhất có thể thăng tiến công ích chân thực ở mọi cấp độ.
Santiago de Chile, Giáo hội Công giáo Chile tuyên bố hài lòng về các biện pháp do chính phủ nước này đề ra để giúp đỡ những người già nghèo nhất theo lời thỉnh cầu của giáo hội. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Sebastián Piñera đã loan báo các biện pháp phát triển một chính sách toàn bộ cho những người ở lứa tuổi thứ ba. Chính sách này cho đến nay chưa có tại Chile và nhắm tới 3 bệnh viện, trợ giúp người già tại tư gia, thiết lập những trung tâm ban ngày giúp người già và sau cùng là tài trợ cho những trung tâm dành cho những người già không tự lập được, có thể trú ngụ lâu dài. Hồi trung tuần tháng 5 vừa qua, trong một thư gửi Tổng thống Chile, Đức cha Manuel Camilo Villan, giám mục giáo phận Temuco, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Xã hội Caritas, đã nhân danh Giáo hội Công giáo Chile thỉnh cầu chính quyền cấp thiết đối phó với thảm trạng của người già tại nước này. Đức cha khẳng định rằng hơn 550.000 người già sống với lợi tức chưa đầy 100 euro mỗi tháng, không kể số tiền trợ giúp ít ỏi của nhà nước. Đức cha Villan cũng tố giác tình trạng thiếu các tổ chức và cơ cấu trợ giúp những người già không tự lập được, không có nhà dưỡng lão công, trong khi các tổ chức tư nhân gặp khó khăn, không thể đáp ứng các nhu cầu của người già. Theo kế hoạch mới được Tổng thống Chile thông báo, chính phủ cam kết tài trợ 12.000 pesos mỗi tháng, tương đương với 20 euro, cho mỗi người già nghèo còn được trợ giúp tại gia. Một kế hoạch mẫu sẽ giúp trước tiên 600 người già trong năm tới. Ông Lorenzo Figueroa, Giám đốc Mục vụ Xã hội Caritas Chile, bày tỏ sự hài lòng của Giáo hội Công giáo trước các biện pháp do chính phủ đề ra để giúp đỡ người già nghèo túng.
Vatican Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tiếp tục bác bỏ những tin thất thiệt do một số báo chí Italia loan tải về vụ ông Paolo Gabriele, người giúp việc của Đức Thánh Cha bị điều tra vì giữ những thư từ tài liệu bất hợp pháp lấy từ văn phòng của Đức Thánh Cha. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí hôm 6 tháng 6, Cha Lombardi cải chính tin nói rằng ông Gabriele sắp rời thành Vatican để được giam giữ tại một nơi có canh chừng trên lãnh thổ Italia. Cha nói, tin này thực là một sự nói sảng thuần túy. Cha cũng bác bỏ tin cho rằng có những người khác can dự trong vụ này. Cha Lombardi cho biết ông Gabriele đã cộng tác với các thẩm phán điều tra và tiếp tục bị giam giữ tại nội thành Vatican. Trong các cuộc thẩm vấn chính thức này, ngoài thẩm phán điều tra và hai luật sư của đương sự, còn có giáo sư Picardi là vị trưởng tín, cũng là ủy viên công tố tại nội thành Vatican. Cuộc thẩm vấn tạm ngưng hôm qua mùng 7 tháng 6, lễ kính Bình Thánh Chúa là lễ nghỉ ở Vatican. Cha Lombardi cũng minh định về vai trò của Ủy ban Hồng Y điều tra do Đức Hồng Y Julian Herranz, người Tây Ban Nha, làm chủ tịch. Tuy nhiên, cuộc điều tra của các Hồng Y không có tính chất xét xử và hình pháp, nhưng có một sứ mạng rộng lớn hơn. Qua các cuộc thẩm vấn, các Hồng Y đang phân tích bối cảnh trong đó xảy ra sự kiện, các chứng từ, ý kiến, giải thích để làm một bản tường trình đệ lên Đức Thánh Cha. Nếu có điều gì liên quan đến hình pháp, thì Ủy ban Hồng Y sẽ chuyển cho các pháp quan có thẩm quyền tại Vatican.
Cha Lombardi cũng loại bỏ tin của một số cơ quan truyền thông Italia nói rằng có những chia rẽ trong Ủy ban Hồng Y giám sát Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican, giữa Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Nicola, Chủ tịch Cơ quan Thông tin về Tài chánh của Vatican. Sau cùng trả lời câu hỏi về vụ ông Gotti Tedeschi, cựu Chủ tịch Ngân hàng Vatican, với tên chính thức là Viện Giáo vụ, cha Lombardi cho biết sự kiện tư gia và văn phòng của ông bị các giới chức điều tra Italia khám xét không liên hệ gì tới hoạt động của ông tại Viện Giáo vụ, và sự kiện ông bị hội đồng giám sát của viện này bất tín nhiệm. Cuộc điều tra này liên hệ tới hãng Finmeccanica của Italia, và chính ông Tedeschi không bị điều tra. Trong thời gian gần đây, hầu như hàng ngày cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đều phải cải chính những tin tức cho một số cơ quan truyền thông Italia bịa đặt liên quan đến vụ ông Gabriele bị bắt giam và một số hoạt động hoặc nhân sự tại Vatican. Hôm 6 tháng 6, cha đã bác bỏ tin nói rằng Đức Thánh Cha sẽ đến phát biểu tại cuộc gặp gỡ các dân tộc do phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức tại thành phố Rimini từ ngày 19 đến 25 tháng 8 tới đây, với chủ đề Bản chất con người là tương quan với vô cùng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Nhìn lại lịch sử các đại hội thánh thể quốc tế.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 2 ngày nữa, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 sẽ khai diễn tại Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, với chủ đề Thánh thể hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta. Đức Hồng y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đặc sứ của Đức Thánh Cha, sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc vào Chủ nhật mùng 10 tháng 6 tới đây tại khu vực của Hội Hoàng gia Dublin, được biến thành làng thánh thể. Các đại hội thánh thể nảy sinh như một hình thức sùng kính mình Thánh Chúa, qua đó các môn đệ của Chúa Giêsu đáp trả tình yêu của Chúa, đấng đã yêu thương nhân loại cho đến chết, đến tột cùng. Lời đáp trả có thể đến từ một giáo hội địa phương, một giáo xứ, một giáo phận hoặc giáo hội hoàng vũ. Các đại hội thánh thể bắt đầu từ năm 1881 tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp. Thực vậy, Đại hội Thánh thể Quốc tế đã được khai sinh trong khuôn khổ lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh thể tại Pháp vào cuối thế kỷ 19, đồng thời với ý hướng loại trừ sự dốt nát và dửng dưng của nhiều người đối với mầu nhiệm chủ yếu của giáo hội là Thánh thể. Chính giáo dân đã giữ vai trò nòng cốt trong sáng kiến tổ chức đại hội, cụ thể là do Émile Tamisier thành tour, với sự gợi hứng của Thánh Pierre Julien Aymar, vị sáng lập dòng thánh thể. Đứng trước chủ trương duy đời muốn loại bỏ ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống công cộng, những người chủ xướng đại hội thánh thể tìm phương thế gây ý thức nơi các tín hữu công giáo về sự hiện diện thực sự của Đức Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Với ý hướng đó, ban tổ chức bấy giờ đã chọn đề tài Thánh thể cứu thế giới và dự định tổ chức tại thành phố Liège, bên Bỉ, nơi đã khai sinh lễ mình Thánh Chúa hồi thế kỷ 13. Nhưng vì hoàn cảnh chính trị không cho phép, nên ban tổ chức đã chọn thành phố Lille ở miền Bắc nước Pháp làm nơi cử hành Đại hội Thánh thể Quốc tế đầu tiên cách đây 131 năm, tức là từ ngày 28 đến 30 tháng 6 năm 1881. 8.000 người đến từ các nước Âu Châu, Mỹ và Á Châu đã tham dự đại hội này, trong đó có hơn 4.000 người đã dự cuộc rước thánh thể. Nhân dịp đó, Đức Giáo hoàng Leo XIII đã công bố một văn kiện đặc biệt ca ngợi sáng kiến này và khích lệ tái diễn. Người ta đi tới quyết định cử hành đại hội này mỗi năm một lần, nếu có thể, tại một thành phố đã diễn ra phép lạ thánh thể hoặc có liên hệ đặc biệt tới bí tích thánh thể.
Ngay từ đầu, các vị giáo hoàng đã quan tâm nhiệt thành theo dõi các đại hội thánh thể quốc tế, khích lệ và hướng dẫn. Trong số 25 đại hội đầu tiên từ 1881 đến 1914, có 11 đại hội tiến hành tại Pháp, 5 tại Bỉ, 1 lần tại những nước sau đây: Thụy Sĩ, Italia, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Áo, Malta, Canada và Jerusalem. Chính tại đây lần đầu tiên Đức Giáo hoàng cử một hồng y đặc sứ đến chủ tọa. Trong 25 đại hội đầu tiên đó, khía cạnh hội nghị được nhấn mạnh nhiều hơn, nhưng có kèm theo các buổi cử hành như chầu đền tạ thánh thể dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì hoàn cảnh bất an trong thời Thế chiến thứ nhất từ 1914 đến 1918, việc tổ chức đại hội thánh thể bị ngưng trong vòng 8 năm, và sau đó đại hội thánh thể quốc tế thứ 26 được tổ chức lần thứ hai tại Roma vào năm 1922. Sau đó đại hội thánh thể quốc tế được tổ chức 2 năm một lần với mục đích cổ võ việc cử hành đại hội thánh thể ở cấp địa phương, quốc gia, giáo phận và giáo xứ. Từ sau Thế chiến thứ hai, đại hội thánh thể quốc tế được tổ chức 4 năm một lần. Sau đại hội thánh thể thứ 37 hồi năm 1960 tại thành phố Munich, Nam Đức, có một sự thay đổi sâu rộng về việc tổ chức đại hội này. Do sự canh tân phụng vụ, việc cử hành hy lễ tưởng niệm trở thành trung tâm và là tột đỉnh các nghi lễ và hoạt động khác. Đại hội thánh thể quốc tế tại Lộ Đức vào năm 1981 trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm đại hội thánh thể quốc tế. Trong dịp này, một ý tưởng được đặc biệt đề cao, đó là đại hội thánh thể phải làm sao khơi dậy lên nơi toàn thể dân Chúa sự dấn thân của họ đối với thế giới. Từ đó các hội đồng giám mục trên thế giới được mời gọi bổ nhiệm một vị đặc trách toàn quốc với nhiệm vụ cổ võ việc động viên toàn thể các tín hữu tại quốc gia liên hệ về lòng sùng kính thánh thể. Và theo ý muốn của Đức Thánh Cha John Paul II tại Toulouse, bên cạnh đại hội thánh thể còn có một diễn đàn quốc tế hay một hội nghị các chuyên gia để đào sâu một số khía cạnh trong mầu nhiệm thánh thể.
Đức Thánh Cha John Paul II vẫn đến chủ tọa các lễ nghi kết thúc các đại hội thánh thể quốc tế, từ đại hội thứ 42 hồi tháng 7 năm 1981 tại Lộ Đức, đến đại hội 4 năm sau đó, 1985 tại Nairobi, Kenya, rồi tới đại hội thứ 44 tại Seoul, Nam Hàn, với lễ tôn phong 103 vị tử đạo Đại Hàn lên bậc hiển thánh. Đại hội thánh thể quốc tế lần thứ 45 đã diễn ra tại thành phố Sevilla, Nam Tây Ban Nha, từ ngày 6 đến 13 tháng 6 năm 1993 với đề tài Thánh thể và truyền giảng tin mừng, Chúa Kitô là ánh sáng soi chiếu các dân nước. Thánh lễ bế mạc được Đức Thánh Cha John Paul II đích thân chủ sự ngày Chủ nhật 13 tháng 6 năm 1993 cùng với 200 giám mục và 1.200 linh mục trước sự hiện diện của nửa triệu tín hữu. Vào dịp đó, Ngài đã tuyên bố Đại hội Thánh thể quốc tế thứ 46 sẽ diễn ra tại thành phố Vlov, Ba Lan. Đại hội Thánh thể thứ 46 tiến hành từ ngày 25 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6 năm 1996 tại thành phố Vlov, bên Ba Lan, với đề tài Thánh thể và tự do, cũng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha John Paul II. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 47 được tổ chức tại Roma vào tháng 6 năm 2000, nhân dịp năm Thánh nhập thể, và có chủ đề là Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ duy nhất của thế giới, bánh mang lại sự sống mới. Đại biểu của Hội đồng Giám mục Việt Nam đến dự Đại hội Thánh thể thứ 48 ở Guadalajara, bên Mexico, là Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đại hội Thánh thể quốc tế thứ 49 diễn ra tại Quebec, Canada với chủ đề Thánh thể Hồng Ân Thiên Chúa ban cho đời sống của thế giới, từ ngày 15 đến 22 tháng 6, 2008. Tổng giáo phận này lúc bấy giờ do Đức Hồng Y Mark Ouellet coi sóc. Vì tuổi cao sức yếu, Đức Thánh Cha bị Đức 16 không đến chủ tọa đại hội, và một vị đặc sứ là Đức Hồng Y Joseph Tomko, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và nguyên là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế, làm đặc sứ. Đức Tổng giám mục Martin, Tổng giám mục thủ đô Dublin, cho biết Ngài và các giám mục khác của Ireland đã mời Đức Thánh Cha Bình Đức 16 đến chủ sự Đại hội Thánh thể quốc tế ở Dublin. Nhưng Đức Cha thiết nghĩ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ quan trọng hơn trong tương lai như một thời điểm hoàn thành tiến trình canh tân giáo hội ở Ireland, hoặc ít nhất là giai đoạn đầu trong tiến trình ấy.
Trở lại Đại hội Thánh thể ở Dublin kéo dài một tuần cho đến Chủ nhật 17 tháng 6 tới đây. Đây sẽ là biến cố tôn giáo lớn nhất tại Cộng hòa Ireland kể từ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha John Paul II tại đây hồi năm 1979. Các buổi cử hành đức tin là một sự liên kết sinh động giữa kinh nguyện, suy tư và phụng vụ, với sự tham dự của nhiều vị có tiếng nói hàng đầu trong thế giới công giáo. Ban tổ chức cho biết sẽ có khoảng 12.000 khách hành hương từ nước ngoài. Mỗi ngày sẽ có các buổi thuyết trình, hội thảo, suy tư, các buổi cầu nguyện với những nhân vật nổi tiếng như thầy Alois Leser người Đức, bề trên tu viện Đại kết Teze bên Pháp, chị Maria Voce, chủ tịch phong trào Focolare Tổ ấm, kế nhiệm chị Kiera Lubick, ông Carl Anderson, thủ lãnh hội hiệp sĩ Colombo. Các sinh hoạt này diễn ra tại khu vực hội nghị, nhưng trước khi đến đây để tham dự, các tín hữu hành hương có thể tham dự thánh lễ theo ngôn ngữ của mình tại các thánh đường được chỉ định trong thành phố Dublin. Ngoài ra cũng có những chương trình dành cho trẻ em và thiếu niên được tiến hành song song với các sinh hoạt dành cho người lớn. Cha Kevin Doran, Tổng thư ký Đại hội Thánh thể ở Dublin, cho biết cũng có những sinh hoạt văn hóa trong những ngày đại hội. Cha nói, dịp lễ hội này không phải chỉ có những chứng từ các buổi học giáo lý, cử hành phụng vụ và hội luận, nhưng còn có một loạt các hoạt động trong tuần như điện ảnh, ca đoàn trình diễn thánh ca, các cuộc triển lãm văn hóa, kịch nghệ, thánh ca tin mừng, trình diễn âm nhạc truyền thống của Ireland, các điệu vũ phụng vụ, các băng nhạc rock Kitô, hội luận về ca nhạc và nghệ thuật, v.v. Về đề tài của Đại hội Thánh thể ở Dublin do Đức Thánh Cha chọn, Thánh thể hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta, đề tài này sẽ được nhiều vị lãnh đạo công giáo thế giới khai triển, trong đó có Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga dòng Don Bosco, Tổng giám mục Tegucigalpa bên Honduras và cũng là Chủ tịch Caritas Quốc tế, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Chủ đề này cũng gợi lại một nhu cầu lớn lao của giáo hội công giáo tại Ireland, nhu cầu hòa giải và chữa lành sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, sau những chia rẽ giữa phe cấp tiến và xu hướng bảo thủ. Ngoài ra, nhiều vị lãnh đạo công giáo từ những vùng đau khổ cũng sẽ nêu bật nhu cầu hòa giải và hiệp thông qua các bài thuyết trình mà các vị đảm trách như Đức Cha Bacha Wada, Tổng giám mục giáo phận Iqbin thuộc Giáo hội Công giáo Kande bên Iraq, Đức Thượng phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem. Đại hội Thánh thể quốc tế thứ 50 sẽ kết thúc với thánh lễ cũng do Đức Hồng Y đặc sứ Ouellet người Canada chủ sự, với sự tham dự của khoảng 80.000 tín hữu. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ gửi sứ điệp truyền hình cho các tín hữu nhân dịp này, và Ngài loan báo địa điểm sẽ diễn ra Đại hội Thánh thể quốc tế thứ 51 vào năm 2016.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Nhìn lại lịch sử các đại hội thánh thể quốc tế. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại lòng can đảm của một bệnh nhân bị tê liệt toàn thân.
Bruno Leanza là một người bệnh nặng. ông mang trên mình căn bệnh hiểm nghèo sclerosis laterale amyotrophica, gọi tắt là SLA, xơ cứng teo cơ, làm các cơ bắp tê liệt vì mất tế bào thần kinh. Nhưng không vì thế mà ông chán nản, buông thả mọi sự. Ông kể, tôi sinh ngày 19 tháng Giêng năm 1955 tại San Luri, một tỉnh tuy nhỏ nhưng sầm uất của đảo Sardinia, mạn trung nam Italia. Cuộc đời tôi bình thường như ngàn vạn người khác, lớn lên, học hành, đi làm, rồi lập gia đình. Vợ tôi tên là Tiziana Lai, và chúng tôi đã có một cháu gái đầu lòng là Elisa. Tôi có một đam mê bẩm sinh là âm nhạc. Năm 1998, căn bệnh bắt đầu lộ diện nơi tôi với những dấu hiệu đầu tiên là các cơ bắp co giật liên tục bất thường và không kiểm soát được. Đây cũng là thời gian chúng tôi chờ đợi đứa con thứ hai. Các cơ bắp của người bệnh SLA sẽ từ những cơn co giật ấy đi đến chỗ bị tê liệt hoàn toàn, cả những cơ bắp điều khiển hệ thống hô hấp, và điều ấy có nghĩa là người bệnh sẽ đi đến cái chết. Ở nơi tôi, bệnh bắt đầu từ cánh tay phải, và chỉ trong vòng 2 tháng, toàn cánh tay phải của tôi bị tê liệt. Xong, bệnh sang tay trái, rồi xuống 2 chân. Bao nhiêu lần tôi té ngã vì chân tay không còn cơ bắp chống đỡ sức nặng của thân xác nữa. Con gái thứ hai của chúng tôi, Alessandra, chào đời khi tôi đang nằm trong nhà thương điều trị, và nhà tôi vừa sinh xong đã phải tất tả, vừa chạy vào nhà thương chăm sóc tôi, vừa phải về nhà để cho con bú. Với ý thức tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, nhà tôi, Tiziana, đã vượt lên trên mọi chướng ngại. Tôi được cho về nhà điều trị. Nhưng bệnh tình càng ngày càng trầm trọng thêm. Tôi phải xin nghỉ hưu trước thời hạn vào năm 1999 vì không còn di chuyển được nữa. Vì không ăn uống tự nhiên được, càng ngày tôi càng gầy yếu hơn. Thêm vào đó là mấy lần ngộp thở suýt chết. May sao, vào tháng 5 năm 2002, một y tá trưởng bệnh viện tỉnh San Gavino lân cận thấy hoàn cảnh tội nghiệp của tôi nên bảo nhà tôi đưa vào bệnh viện giải phẫu, đặt ống thở và truyền đồ ăn gấp. Và điều này đã giúp tôi thoát chết, mặc dù khi giải phẫu các bác sĩ lo sợ là tôi không qua nổi vì quá gầy yếu. Tôi thì tôi cố gắng hết sức bám víu vào sự sống, vì vợ, vì các con. Từ ngày ấy tôi bắt đầu một cuộc sống mới, mặc dù vẫn phải đấu tranh từng giây từng phút để chiến thắng chính mình và để làm quen với những dây rợ ràng buộc tay chân và cổ. Tôi nghĩ rằng khó có ai chấp nhận dễ dàng việc ăn uống qua một cái ống dẫn thẳng vào bao tử, hay là thở cũng bằng một cái ống dẫn khí bơm từ máy vào phổi. Một vài khi, máy bơm bị trục trặc và khí không lọt vào phổi nữa, khiến cơn ngạt thở dâng cao, khiến tôi khổ sở. Những lúc ấy tôi bị xuống tinh thần trầm trọng và chỉ muốn buông xuôi 2 tay. May mắn thay, vợ tôi là một phụ nữ ngoại thường. Với trọn tình yêu và sự kiên nhẫn, nhà tôi giúp tôi thoát ra khỏi tâm trạng chán trường, muốn tự cô lập, để sẵn sàng đón tiếp các bạn trẻ thân ái tìm đến với tôi, chia sẻ đam mê âm nhạc và đem lại cho tôi một lẽ sống mới nữa. Thế là tôi thành lập một ban nhạc truyền thống đảo Sardinia, quê hương yêu dấu của tôi. Để có thể thông truyền tư tưởng, mọi người thân quen đã cố gắng tìm mọi cách để quyên góp ngân khoản, mua cho tôi dàn máy computer trị giá 30.000 euro, một số tiền khổng lồ đối với chúng tôi. Nhưng mua máy xong, chúng tôi không biết sử dụng cách nào, thì một người bạn chuyên viên điện toán xuất hiện, cài các chương trình cần thiết. Và thế là tôi, một người tê liệt hoàn toàn, lại có thể thông truyền tư tưởng với môi trường chung quanh. Nhờ bộ máy này, tôi có thể viết lời ca hay thay đổi các nốt nhạc cho các bạn tập dượt trình diễn. Cho đến nay, chúng tôi đã xuất thành được 2 đĩa CD nhạc. Ngoài hoạt động âm nhạc, ông Bruno và nhất là qua bà Tiziana vợ ông đã mạnh mẽ tranh đấu và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong việc đòi hỏi quyền lợi cho các bệnh nhân SLA. Chính quyền đảo này đã chấp thuận dành một ngân khoản lớn cho phí tổn thuốc men và việc săn sóc người bệnh tại gia. Nhờ thế, nhiều bệnh nhân đã được cho về sống giữa bầu khí thân yêu hạnh phúc gia đình. Trong một bài viết đăng trên mạng Internet của các bệnh nhân SLA, ông Bruno Lianza viết, Tôi cảm ơn các y tá đã xả thân săn sóc những người bệnh chúng tôi. Tôi cảm ơn các bác sĩ, nhất là bác sĩ trưởng Solai, đã không bao giờ quản ngại giờ giấc đến thay ống thở hay ống dẫn thức ăn cho tôi mỗi khi bị nghẽn. Cảm ơn tất cả các bạn hữu xa gần đến viếng thăm tôi. Tôi trân trọng tạ ơn người vợ hiền Tiziana và các con luôn sát cánh giúp đỡ và ủng hộ tinh thần cho tôi. Nhưng nhất là tôi cảm ơn Thiên Chúa đã cho tôi được sống những giờ phút này, dù rằng với biết bao đau khổ, nhưng vẫn tràn đầy an bình, hạnh phúc, đầy phấn khởi trước những sáng kiến hoạt động mới mà các bạn tôi đang dự định thực hiện.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa đối với hôn nhân.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một quan niệm cao quý và trong sáng về tình yêu vợ chồng với các nét quyến rũ của thân xác, cũng như vẻ đẹp của tâm hồn như trình bày trong sách Diễm Ca, tương ứng với chương trình ban đầu của Thiên Chúa. Chương trình ấy được miêu tả trong trình thuật thứ hai về việc tạo dựng con người, sách Sáng Thế chương 2, câu 18-23. Đây là văn bản do trường phái Gia-vít biên soạn hồi thế kỷ thứ 10 trước Công Nguyên, với kiểu hành văn và dùng từ vựng rất cụ thể, thơ mộng và đầm ấm. Nó là bằng chứng cho thấy từ rất xa xưa, dân Israel đã suy tư về cuộc sống tính dục và sức hấp dẫn giữa người nam và người nữ. Soạn giả thuộc trường phái Gia-vít đã trình bày các thực tại này với thứ ngôn ngữ biểu tượng, nhưng diễn tả các chiều kích thần học sâu sắc. Chương 2 sách Sáng Thế viết, Gia-vê là Thiên Chúa, lấy bụi đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Gia-vê trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người, do chính mình nặn ra. Gia-vê là Thiên Chúa, đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. Gia-vê là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng, hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn. Nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Gia-vê là Thiên Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Gia-vê là Thiên Chúa, lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Gia-vê là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. Gia-vê là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà, và dẫn đến với con người. Con người nói, phen này đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút ra từ đàn ông. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt, con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng, mà không xấu hổ trước mặt nhau. Trước hết con người được mời gọi ra khỏi sự cô đơn của mình. Con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Có nhiều thú vật khác nữa mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên và đặt để trong quyền sử dụng của con người, nhưng chúng không phải là sự trợ giúp tương xứng với con người. Khi đó, Gia-vê là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người và con người thiếp đi, rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Gia-vê là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Đương nhiên là ngôn ngữ tràn đầy hình ảnh này không muốn kể lại một biến cố lịch sử, nhưng chỉ đơn sơ khẳng định rằng đàn bà không xa lạ với đàn ông, trái lại cũng đã được Thiên Chúa dựng nên,
là một phần của đàn ông có cùng phẩm giá như nhau, có khả năng đối thoại và yêu thương. Và vì thế con người mới cất tiếng kêu lên điều được gọi là bài ca đám cưới đầu tiên của nhân loại. Phen này đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông ra. Câu cuối cùng này trong tiếng Do Thái là một kiểu chơi chữ của tác giả, không thể dịch ra các thứ tiếng khác. Issa là đàn bà, phát xuất từ Is là đàn ông. Cả hai từ đều có cùng một gốc trong ngữ học, nhưng còn hơn thế nữa, vì họ được Thiên Chúa tạo ra bởi cùng một xương thịt. Qua đó soạn giả David muốn diễn tả sự hiệp nhất của hai phái tính nam nữ, mặc dù chúng khác nhau, và vì khác nhau nên chúng bổ túc cho nhau. Tiếng mình mà các cặp vợ chồng Việt Nam dùng để gọi nhau diễn tả được một cách sâu sắc sự hiệp nhất ấy. Vợ chồng là mình của nhau, là thân thể của nhau, là một trong tình yêu. Câu kết thúc trình thuật miêu tả theo giọng văn của nền văn chương khôn ngoan, không chỉ sự kiện hấp dẫn nhau giữa người nam và người nữ, nhưng nhất là ý nghĩa của sự hấp dẫn ấy, là việc thành lập một gia đình. Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai thành một xương một thịt. Mặc dù ca tụng tình yêu và trong sự kết hiệp tính dục, tình yêu ấy hướng tới việc tái lập sự hiệp nhất nguyên thủy, thịt của thịt tôi, hầu như một cách biểu tượng, nhưng không thiếu chiều kích truyền sinh. Nhất là soạn giả Minh Nhiên tính cách duy nhất triệt để của tương quan giữa hai vợ chồng chống lại việc đa thê và tính cách bất khả phân ly của hôn nhân. Cầu và cả hai sẽ thành một xương một thịt, diễn tả tình trạng thường hằng của sự hiệp nhất tâm trí, ngoài sự hiệp nhất của thân xác. Trình thuật thứ nhất về việc tạo dựng do trường phái tư tế sáng tác vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên cũng diễn tả sự hiệp nhất giữa người nam và người nữ, nhưng một cách trang trọng hơn, mặc dù có sự khác biệt phái tính, là điều đầu tiên Thiên Chúa muốn cho việc chuyển sinh của giống người. Tuy nhiên, tính dục là một thực tại toàn vẹn, chỉ có thể hiểu được trong sự đối thoại với người bạn đời. Thật thế, như là việc đội triều thiên cho công trình sáng tạo, Thiên Chúa tạo dựng nên con người, và con người chỉ là người khi có nam có nữ. Chương 1 sách Sáng Thế viết, Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất, hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Ở đây chúng ta không đi vào chi tiết chú giải văn bản, nhưng chỉ muốn minh nhiên hai điều liên quan tới đề tài hôn nhân theo chương trình của Thiên Chúa vào thời khai nguyên lịch sử loài người. Điểm thứ nhất, đó là con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Một cách riêng rẽ thì người nam cũng như người nữ không phải là hình ảnh của Thiên Chúa. Tính cách đối thoại giữa hai phái tính mở ra cho ơn nghĩa, cho món quà, cho tình yêu, cho sự phong phú, bằng cách tái diễn tả hình ảnh của Thiên Chúa một cách nòng cốt là tình yêu trao ban. Điểm thứ hai cần nêu bật ở đây, đó là lệnh truyền sinh sôi nảy nở đầy mặt đất. Điều này có nghĩa là tính dục diễn tả mục đích đặc biệt của nó qua việc truyền sinh. Đây là một nhiệm vụ cao cả, để có thể chu toàn, cần phải có phúc lành của Thiên Chúa. Mặc dù nêu bật mục đích truyền sinh của hôn nhân, văn bản không loại bỏ mục đích yêu thương trìu mến, được soạn giả David nhấn mạnh khi viết, và cả hai sẽ trở thành một thịt xác. Sự kiện Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài và có nam có nữ, bao hàm trong nó sức mạnh hấp dẫn của tình yêu. Sự quân bình giữa hai yếu tố và hai mục đích kết hiệp và truyền sinh phải luôn mãi ghi dấu hôn nhân như Thiên Chúa đã quan niệm cho chương trình ban đầu khi tạo dựng loài người. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng tội nguyên tổ đã bẻ gãy thế quân bình ấy và tấn kích sự thanh thản của các tương quan giữa người nam và người nữ. Thật thế, tính dục sẽ bị méo mó lệch lạc không còn trung thực với các mục đích riêng ban đầu nữa. Đó là điều soạn giả David trình bày khi ghi lại lời Thiên Chúa phán xử người đàn bà. Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con, ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Thay vì là món quà quý báu êm đềm và thanh thản cho nhau, thì tính dục giờ đây trở thành dụng cụ để con người độc tài thống trị nhau. Trong bối cảnh việc đánh mất đi ý nghĩa đích thực của tính dục này hàm chứa tất cả các lệch lạc đã ghi dấu lịch sử Israel và lịch sử của toàn nhân loại, như chế độ đa thê, nạn ly dị, thói quen đối xử với phụ nữ như nô lệ, bạo hành tình dục, buôn bán phụ nữ và trẻ em mại dâm, vân vân. Truyền sinh không còn là việc tham dự vào quyền tạo dựng của Thiên Chúa và bảo đảm cho sự sống được tiếp tục trong gia đình nhân loại nữa, mà trở thành một gánh nặng mà người ta muốn trốn tránh bằng mọi cách như ngừa thai, phá thai và làm tuyệt đường sinh sản. Hiện nay hàng năm trên toàn thế giới có hơn 50 triệu thai nhi bị giết. Chế độ cộng sản duy vật vô thần đã biến Việt Nam thành quốc gia đứng đầu về tội giết người, với khoảng 3 triệu thai nhi bị tàn sát mỗi năm. Máu của hàng chục triệu trẻ em vô tội ấy sẽ luôn mãi đè nặng trên vận mệnh tương lai của toàn dân tộc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Roma chiều hôm qua, Đức Thánh Cha mạnh mẽ bênh vực việc tôn sùng Thánh Thể, chầu mình Thánh Chúa, chống lại lối giải thích sai trái một chiều về giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II. Ngài cũng bênh vực tính chất thánh thiêng của Thánh Thể và phê bình trào lưu tục hóa, loại bỏ các dấu chỉ thánh thiêng. Vatican trong sứ điệp gửi Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao vai trò của thể thao trong việc giáo dục, xây dựng xã hội và con người. Santiago de Chile, Giáo hội Công giáo Chile tuyên bố hài lòng về các biện pháp do chính phủ nước này đề ra để giúp đỡ những người già nghèo nhất theo lời thỉnh cầu của giáo hội.